khắc vào con dấu ấn ba ngôi của Chúa trong hồn, để con tuyên xưng niềm tin ba ngôi luôn mãi trong con, để con ca vang ca ngợi lòng Cha nhân ái ân sủng Chúa con, nguồn ơn cứu độ và ơn tái sinh của Chúa Thánh Thần. Dấu ấn ba ngôi, dấu ấn tình yêu của Chúa trong đời, dấu ấn của Ngài đã đưa con đến cùng Thiên Chúa. Xin khắc vào trái tim con, trái tim của Chúa, trái tim nhân từ, rộng mơ đầy yêu thương. Xin Chúa ban xuống hồng ân, dấu ấn ba ngôi của Chúa trong đời, để con tuyên xưng hồng ân ba ngôi ban xuống trên con, để con cao giáo chúc tụng người Cha yêu dấu ân sủng Chúa con, hồng ân cứu độ và ơn Thánh Linh đổi mới thế gian.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa Ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa. Thưa các bạn, bây giờ tôi mời hai bạn lên đây để hỏi thử một cái coi sao, được không ạ? Rồi, mời đó, hai bạn lên luôn đi. Một bạn áo xanh, một bạn áo đỏ. Rồi. Thưa hai bạn, sau thánh lễ này thì 150 em áo xanh trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa Giáo xứ Chi Hòa chúng tôi sẽ khởi hành đi lên vùng ở huyện Com Prom ở tỉnh Lâm Đồng, đến một giáo xứ mà đi mất 10 tiếng đồng hồ với mấy chục tấn hàng hóa. Anh em chúng tôi sẽ đi và đến nơi khoảng 6 giờ sáng, từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng, 7 giờ dâng lễ rồi khám bệnh, phát thuốc, cắt tóc cho họ. Sau đó là tặng 1.200 phần quà cho những người dân tộc ở đấy, những người rất nghèo. Trong số 20.000 người dân tộc ở những nơi mà có khi họ phải đi bộ 20-30 cây số mới đến nơi, ở những nơi mà họ đến rồi thì chỉ có được một gói mì ăn xong rồi đi lễ rồi lại đi bộ về nhà là đến 3-4 giờ chiều. Thế thì chúng tôi sẽ đến đó. Đường trời thì đang mưa và bão lụt ở miền Bắc, miền Trung rồi các nước trên thế giới, mà chúng ta cũng nhớ cầu nguyện cho thời tiết được thuận hòa. Rồi đồng bằng sông Cửu Long mực nước dâng lên ngập, có nguy cơ là lụt lớn trong 8 năm vừa qua, đây là trận lụt lớn, rồi nguy hiểm như vậy. Thì tôi nói với hai bạn là thôi, chúng tôi sắp chuẩn bị lên đường, hai bạn đi lễ nhà thờ giới trẻ ở Hòa Hưng đây, bạn nhớ cầu nguyện cho tôi, cho chúng tôi, một bạn áo đỏ và một bạn áo xanh. Thế thì bạn áo xanh, áo đỏ này là đang là ham vui, cho nên là không có muốn đi lễ, mà cũng không muốn đóng góp bác ái để chia sẻ. Rồi tôi còn nói thêm là chúng tôi có sâu chìa khóa lòng thương xót Chúa và Đức Mẹ, thế thì bạn mua để mà hỗ trợ cho chuyến công tác bác ái này. Thế thì bạn này hứa ngon lắm.
Dạ thưa cha, con hứa.
Bạn có cầu nguyện cho chúng tôi không?
Dạ thưa cha, con có.
Bạn có ủng hộ hỗ trợ chuyến bác ái cho chúng tôi không?
Dạ thưa cha, có.
Rồi sâu chìa khóa này bạn có sẵn sàng mua để tặng cho bạn bè mà làm quà rồi ủng hộ cho chuyến công tác không?
Dạ có.
Chúng ta cho một tràng hóa tay hoan hô. Ba cái có. Nhưng sau đó ra khỏi cái nhà thờ này thì bạn quên phén đi mất. Bạn chỉ nói có mà bạn không làm. Bạn nói có mà bạn không làm. Đấy là một người. Người thứ hai là bạn áo xanh. Thế thì chúng tôi nhờ bạn cầu nguyện cho chúng tôi sắp đi công tác bác ái nhá. Thì bạn này khó chịu lắm, giờ này mà bác ái bác ép gì, lo cho bản thân mình chưa xong mà bác ái gì, cho nên bạn từ chối.
Thôi không mua đâu, cái này là cái gì mà phải mua vậy?
Bạn cầu nguyện cho chúng tôi, nếu bạn không mua không giúp về vật chất thôi, bạn cầu nguyện về tinh thần để chúng tôi đi về bình an nhá.
Cũng không luôn, tôi đâu có quen đâu mà tôi cầu nguyện.
Rồi thôi mà bạn ơi, làm ơn bạn không cầu nguyện thì thôi, bạn nhớ đến chúng tôi, bạn cảm thông vì trời mưa gió, bao nhiêu là các em học sinh nó không có nhà cửa, rồi bao nhiêu là người nghèo ở vùng sâu vùng xa. Thôi thì ít ra là bạn cũng nhớ đến họ, bạn nhớ đến họ được một tí không?
Nhớ thì nhớ chứ, nhưng mà trong lòng thì không muốn làm thì giờ làm sao?
Chúng ta cho một tràng vỗ tay hơn hai bạn đó. Sau đó bạn đi tham dự thánh lễ, rồi bạn nghe giảng, rồi bạn được Chúa tác động, rồi gặp gỡ những chứng nhân, và bạn quay trở lại, bạn nói ngược lại những gì bạn mới suy nghĩ lúc nãy. Bây giờ bạn có sẵn sàng cầu nguyện cho chúng tôi không?
Dạ sẵn sàng. Nếu mà con có khả năng thì con sẽ giúp đỡ cho mọi người.
Rồi bạn có sẵn sàng lấy số chìa khóa này không?
Dạ con cũng sẵn sàng mà, con lấy.
Rồi lấy đi. Thế thì hai bạn áo xanh và áo đỏ, vậy thì ai là người nói có mà không, áo đỏ hay áo xanh? Ai là người nói có mà không, áo đỏ hay áo xanh? Áo đỏ. Ai là người nói không mà lại có, áo xanh hay áo đỏ? Áo xanh. Vậy thì Chúa nói với chúng ta rằng, Chúa nói với chúng ta rằng, những người đạo đức đây này, những người vâng vâng dạ dạ đây này, những người mà miệng thì thưa thốt nói cười đây này, nhưng mà trong bụng lại chứa một bồ gieo găm, những người mà chỉ xã giao thôi, yes yes yes, lúc nào cũng dạ thưa cha, dạ thưa cha, cha giảng hay lắm, thưa cha, cha chúng con sốt sắng lắm, nhưng mà ra ngoài giảng dài như quỷ. Đúng không? Rồi ra ngoài thì kinh với kệ, hát với họ gì, gặp ca đoàn, úi dồi anh Hùng hát hay quá, gặp anh Hùng thì khen lắm, lúc ra ngoài mày hát ngang như cua. Ta thấy không, cuộc đời con người ta nó thay trắng đổi đen lẽ lắm. Nói có mà không. Còn có những con người họ thật thà, họ có sao họ nói vậy, lòng họ không muốn thì họ nói không muốn, họ không ưa thì họ nói không ưa, họ không thích thì họ nói không thích, yes là yes mà no là no. Nhưng mà rồi những cái con người ấy họ biết suy nghĩ lại, họ biết quay trở lại, và họ biết biến đổi cái trái tim của họ bằng hành động. Còn những người này là những người mà giữa trái tim và hành động giữa lời nói và hành động nó không đi đôi với nhau. Xin cảm ơn áo xanh và áo đỏ rất là nhiều. Rất tiếc là có một cô trường hạt. Thì đó là tôi chợt nhớ tới các bạn trẻ còn nhớ bài hát mà của Ngọc Lễ với Phương Thảo không ạ? Bài Con Gái đó biết không? Ở đây tôi mới gặp một cái anh gì đó, anh ấy bảo anh hát hay lắm, biết anh ca gì đó lên hát giùm tôi cái bài đó được không? Anh Ngọc Duy anh gì đó. Đâu rồi? Vâng, chúng ta cho một tráng tay hoan hô người anh em này. Là cái câu chuyện bài hát Con Gái đó, là Phương Thảo với Ngọc Lễ là một cặp song ca, hai vợ chồng. Rồi có một bữa kia thì Ngọc Lễ đi hát, đi đàn về khuya quá. Rồi Phương Thảo ở nhà đợi cơm mãi chẳng thấy Ngọc Lễ về. Đợi hoài tức quá đi ngủ không ăn nữa. Thì Ngọc Lễ về thấy cơm còn đó, vừa hỏi Phương Thảo: em ăn cơm chưa? Phương Thảo chưa ăn nhưng mà nói: ăn rồi. Tại vì giận cho nên là tức không ăn, nhưng mà miệng thì bảo ăn rồi. Thì Ngọc Lễ vui vẻ ăn. Ăn xong rồi vô hỏi Phương Thảo: em có đói không? Bụng thì đói mà miệng nói là no. Rồi cuối cùng Ngọc Lễ đi ngủ khò khò, thấy vẫn thấy tiếng rứt rứt khấm. Ủa sao kỳ ta, ngủ sao mà còn cái tiếng khóc sụt sùi. Mới sang quay lại thấy Phương Thảo đang sụt sùi, bảo sao vậy? Em đói. Rồi sao nãy bảo no mà sao bảo đói? Em ăn chưa? Dạ chưa. Mà tại vì sao vậy? Nãy tức quá cho nên con gái nó tức thì nó nói có là không mà không là có. Vì vậy mà Ngọc Lễ mới sáng tác bài hát Con Gái mà chúng ta được nghe một giọng hát của một ca sĩ thứ thật lên cho chúng ta. Một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Con cảm ơn cha. Hôm nay cũng là nhân dịp, cũng là một cái sự tình cờ, có người bạn của con là em Thư, và bên cạnh đó cũng có anh Vĩnh Bảo và là nhà doanh nghiệp, và chị nhạc sĩ Kim Lệ. Chúng con đến đây thì trước khi đến đây là chúng con đã có một cái họp mặt với bên tòa mục vụ vừa xong, thì em Thư cũng mời chúng con đến đây. Thì thôi thì để tiếp theo lời giảng của cha, con xin thay lời giảng của cha và tiếp xúc lời giảng của cha qua cái bài hát của nhà Ngọc Lễ được mang tên Con Gái. Bài hát Con Gái.
Con gái nói một là hai, con gái nói không là có đó. Con gái nói một là hai, con gái nói hai là một. Đừng nghe những gì con gái nói, đừng nghe những gì con gái nói. Hãy nhìn vào đôi mắt em thơ, hãy nhìn vào trong trái tim này, hãy nhìn vào đôi mắt em thơ, hãy nhìn vào trong trái tim này. Con gái nói có là không, con gái nói yêu là ghét đó. Con gái nói một là hai, con gái nói hai là một. Đừng nghe những gì con gái nói, đừng nghe những gì con gái nói, đừng nghe những gì con gái nói.
May chứ, tại vì tôi nhớ bài hát này cho nên tôi mới đi tu, chứ mà tôi mà không biết bài hát này là tôi nghe con gái là tôi không đi tu nữa. Anh nãy anh có thể chia sẻ cho mọi người biết là khi anh nghe cái CD 20 bài giảng về lòng thương xót Chúa đó, rồi anh được cảm nghiệm như thế nào, rồi anh đến đây như là một người con mà quay trở về để tìm lại tình thương của cha trên trời đứng dầu lòng thương xót, vì ánh hào quang của sân khấu, của đời nghệ sĩ, của đời ca sĩ nó cũng mong manh, nó cũng là có đấy, nhưng mà cuối cùng nó chỉ là không mà thôi. Thì anh nghe được CD 20 bài giảng lòng thương xót Chúa và anh cảm nghiệm thế nào, chia sẻ cho mọi người cảm nghiệm sâu lắng ấy.
Con cảm ơn cha. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa, con thì là một nghệ sĩ, là một ca sĩ. Tên thật con là Phạm Duy Khánh, và qua đi hát con lấy tên là Khánh Duy. Chắc có lẽ của một số anh chị em cũng biết. Khi con nghe được qua những cái bài giảng của cha, thì con cảm nhận được cuộc đời này quả thật là quá mong manh. Bởi vì bên cạnh chúng ta khỏe đó và chúng ta đau bệnh đó, bên cạnh là chúng ta hy vọng đó và chúng ta thất vọng đó, và bên cạnh đó chúng ta cầu xin đó rồi chúng ta lại trách móc đó. Rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống của mỗi một con người của chúng ta. Riêng con thì con cảm nhận khi sống trong cuộc sống rất là nhiều vấn đề, cơm áo gạo tiền, bệnh tật, rồi rất là nhiều vấn đề rủi ro trong cuộc sống sinh hoạt, vợ chồng ly hôn, bồ bịch cãi nhau, con cái thì hoang đàng, giỏi thì rất giỏi nhưng ai hư thì cũng rất là hư. Và con cảm thấy trong cuộc sống bây giờ ai sống, ai giàu thì cứ giàu, mà ai nghèo thì cũng cứ nghèo. Qua những cái cơn bệnh và qua những cái sự xúc tác trong cuộc sống có nhiều vấn đề xảy ra, thì dứt khoát rằng chúng ta không thể nào kiềm chế, không thể nào làm chủ được bản thân. Và có những người nghèo thì lấy gì để chúng ta để chia sẻ. Luôn luôn chỉ cầu xin ơn Chúa. Với con thì con cũng chia sẻ rất là nhiều qua những công việc làm của con. Có những cái, có những sự chia sẻ đem đến niềm vui bằng sự hàn gắn của gia đình. Có những chia sẻ của con đem đến cho tất cả những người bệnh tật. Và có những sự chia sẻ của con gọi là chút ít, đem đến một chút gì đó gọi là tấm lòng đến với tất cả những người nghèo khó. Cộng thêm cái lời cầu nguyện, thì con cảm thấy qua những lời giảng của cha, con để cho con bừng tỉnh lại những cái xúc cảm, và con muốn là nhiệt huyết hơn trong cái sự cộng tác, trong cái sự chia sẻ với tất cả anh em tha nhân. Và chính vì thế mà hôm nay thì con cũng tình cờ được đến đây, thì được cảm nhận được cái điều đó từ những cái lời cha giảng qua một cái đĩa mà Khánh Duy được người bạn tặng lại để cảm nhận. Thì con thấy là rất là vui và cũng được đến với cha đây. Xin cha cho con được có cơ hội để con được hòa nhập và gần gũi với tất cả những người nghèo khổ, khó khăn, hoặc là những người bệnh tật, để cho con được chia sẻ và đóng góp một chút gì đó trong cuộc sống này.
Vâng, xin cảm ơn anh bạn trẻ rất là nhiều. Ở dưới thì nhìn bảo là giống ông sư, ở trên thì giống ông sư, nhưng mà cái tâm thì tâm là người công giáo, bộ râu thì bộ râu ca sĩ, nhưng mà lời nói giống tu sĩ. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Chúng ta thấy nơi mỗi người, ví dụ như người anh em mà vừa mới nhìn thấy đây, chúng ta khó mà có thể đánh giá được, khó đánh giá được lắm. Nhìn như thế thì làm sao mà biết rằng cái tâm nó như thế nào được, đúng không? Mình không thể đánh giá người khác qua cái bên ngoài được. Cho nên Chúa mới nói rằng qua cái hành động, nó có làm hay không làm, cái điều đó mới là điều quan trọng. Còn nó nói vâng, nó nói dạ, nó nói bao nhiêu bài diễn văn, bao nhiêu bài diễn thuyết, bao nhiêu bài báo cáo, có khi thì làm lão báo cáo hay, nhưng cái đó nó không có nghĩa lý gì cả. Nó hoàn toàn là rỗng tách hết, không có nghĩa lý gì cả. Cũng giống như là có những cô hoa hậu hay là những cô minh tinh, ca sĩ siêu sao, cũng nói là đi làm bác ái, nhưng mà thực sự chỉ là đi quảng cáo cái thương hiệu của mình thôi, đúng không ạ? Người ta thì các em nó đi chân đất, mà cô ấy đi cái giày tới 10 phân thì lại Chúa tôi làm sao mà nó với tới cô ấy được. Rồi nó thì mùi, các bạn mà đi xuống người dân tộc mà chúng tôi đi đến á, thì các bạn biết là gần nó là cái mùi nó khét lẹt, nó bay lên mà trộn với cái mùi nước hoa hạng sang nhất của cô ấy thì làm sao mà nó ra cái mùi gì. Rồi tóc thì bao nhiêu là thứ dầu thơm, trong khi đó tụi nó ngồi xếp hàng dài với nhau, đứa này bắt chí cho đứa kia, nó vừa nó kéo một cái lược xuống chới nó rớt rộp với nhá. Thế thì thưa anh chị em, những cái thương hiệu, những cái quảng cáo nó chả đem lại cái gì cả, nhưng mà cái quan trọng là cái hành động, cái việc làm. Lời nói phải đi đôi với việc làm, đừng có nói một đàng mà làm một nẻo. Thằng con thứ nhất, dạ vâng, phải không? Mà nó không có đi, nó không có làm. Còn thằng con thứ hai, nó cứng đầu cứng cổ đấy, nó không đấy. Nhưng mà có một lúc nào đó, nó được Chúa tác động, nó cảm thấy rằng, như là người anh em vừa mới chia sẻ, con muốn hội nhập với anh em, con muốn làm những điều tốt đẹp với những người nghèo khó. Anh cảm, anh nghiệm được cái điều đó, và anh dấn thân anh làm cái chuyện đó. Chúa nói, những người trộm cắp và đi điếm vào nước trời trước các ông hỡi những người luật sĩ và biệt phái. Mà các bạn biết, những người luật sĩ, những người biệt phái, những người tư tế là những người có chức, có quyền, được trọng vọng ở trong xã hội Do Thái thời đó, về mặt đời cũng như là về mặt đạo. Có thể ví họ được như là những linh mục, những tu sĩ của ngày hôm nay. Còn ở người khác á, mà Chúa nói là giống như là xì ke ma túy hay là gái đứng đường ngày hôm nay. Mà bây giờ chúng ta nghe lời Chúa nói hôm nay mà đứng đây nói rằng, coi chừng như ông cha Trần Đình Long, coi chừng như anh tu sĩ Trần Đình Long, những anh xì ke, những cô gái điếm, những người đứng đường, nó vào nước trời trước cái ông linh mục tu sĩ Trần Đình Long đấy. Ông đừng có tưởng là ông ngon lành lắm mà, phải không thưa anh chị em? Anh đứng đây anh nói anh giảng hay lắm mà, nhưng mà anh có làm hay không? Có làm hay không? Chính vì vậy mà khi mà chúng tôi đi loan báo lòng thương xót Chúa, chúng tôi luôn luôn nêu lên là cầu nguyện lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót Chúa. Không phải nói rằng lạy Chúa mà vào được nước trời, nhưng chỉ những người nghe và làm theo lời Chúa. Mà làm theo lời Chúa là gì? Là các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con. Và Đức Giêsu làm gương trước cho ta, Ngài không nói nhưng mà Ngài làm xong Ngài mới nói. Anh chị em thấy Ngài rửa chân cho các môn đệ xong rồi, các môn đệ chưa hiểu gì thì Ngài mới bảo, như Thầy đã rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho Thầy. Rửa chân cho ai? Rửa chân cho nhau. Cho nên bất cứ cái gì ta làm cho người anh em là ta làm cho Chúa. Rồi khi mà lập bí tích thánh thể, bí tích tình yêu, tột đỉnh của tình yêu ấy, thì Ngài cũng cầm lấy bánh bẻ ra trao cho các môn đệ mà nói, hãy lãnh nhận mà ăn, này là mình Thầy. Hãy lãnh nhận mà uống, vì này là chén máu Thầy đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Rồi Chúa nói tiếp, hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Làm việc này là làm việc nào? Là làm việc mà Thầy đã làm, Thầy đang làm, là hiến mình cho người khác, hiến mình cho anh em. Làm đi để mà nhớ đến Thầy. Ta nói ta nhớ đến Giêsu, ta nhớ đến Thiên Chúa bằng cách nào? Đâu phải chỉ là làm dấu, đâu phải chỉ là hát, đâu phải chỉ là ca, nhưng mà là làm theo những gì Chúa muốn chúng ta làm. Coi chừng những anh chị em mình ngồi đây, mình nghĩ rằng mình đạo đức, mình nghĩ rằng mình tốt lành, mình sốt sáng. Coi chừng Chúa bảo những cái người đứng đường, những cái người xì ke ma túy vào nước trời trước các ông, không phải là vì họ là xì ke ma túy mà họ được vào nước trời, không phải vì họ đứng đường mà họ được vào nước trời, như vậy thì sai rồi. Nhưng mà vì họ nhận biết rằng mình tội lỗi, họ nhận biết rằng mình không xứng đáng, cho nên họ mở lòng ra và thưa rằng, lạy Chúa xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi. Họ xứng đáng là ở cái chỗ đó. Còn những người mà vỗ ngực, lạy Chúa con đã làm cái này, con đã làm cái kia, Chúa bảo những người ấy ra về và chẳng được cái gì cả. vì họ tưởng rằng họ đã ngon rồi, tưởng rằng họ đạo đức rồi, tưởng rằng họ tốt lành rồi, mà họ không cố gắng thêm nữa, không tiếp tục thêm nữa. Chúa không chỉ nhìn vào cái quá khứ của ta. Chúa không có thành kiến. Ta thì hay nhìn người khác và đánh giá vào cái thành kiến, có cái sơ yếu lý lịch của mày làm sao, đúng không? Ta đánh giá người khác vào sơ yếu lịch, nó ba đời thế này, ba đời thế kia, thì ta loại nó ra. Còn Chúa nói, được con à, quá khứ của con như vậy, nhưng mà bây giờ hiện tại con thế nào đây con? Con có muốn quay về với ta không? Con có muốn đón nhận lòng thương xót của ta không? Và con có muốn thực hành lòng thương xót ấy đến với những người nghèo, biết xót thương người khác như ta xót thương con không? Yes, yes, yes. Ok, vào nước trời. Vào nước trời là ở chỗ đó. Còn linh mục, còn tu sĩ, còn những người công giáo đạo gốc đây, ta nghĩ rằng bao nhiêu năm giữ đạo, ta nghĩ rằng ta 25 năm linh mục, 25 năm khấn giọng rồi, như vậy là đủ rồi. Lạy Chúa, bây giờ con có quyền nghỉ ngơi rồi, con có quyền nghe lời Chúa, vì con để đó thôi, vì trước đó là con đã làm lắm rồi. Chúa bảo mày lại chỉ nghe, mà mày hiện tại mày có làm hay không? Thưa Chúa, năm ngoái con làm. Ta hỏi hiện tại mày có làm hay không? Giờ thưa Chúa, tuần trước con làm. Ta bảo hiện tại mày có làm hay không? Thưa Cha, hôm qua con làm. Không, bây giờ, here and now, ở đây và bây giờ, mày có làm hay không? Mày có nghe, mày thực hiện hay không? Đây, mấy anh chị em gặp gỡ một người xì ke ma túy bước vào nước trời. Chúng ta cho một tràng pháo tay gặp gỡ người anh em ấy. Những chứng nhân của lòng thương xót nó kỳ diệu lắm thưa anh chị em. Và càng loan truyền lòng thương xót Chúa đến đâu thì tôi càng thấy là lòng thương xót của Chúa dàn trải hết mọi người, không loại trừ một ai, ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài, người giàu cũng như người nghèo, người khỏe cũng như người yếu. Đây là một chứng nhân của lòng thương xót Chúa, một con chiên hoang đàng, một người ma túy xì ke bao nhiêu năm.
Kính thưa cộng đoàn, trước hết con xin được giới thiệu về mình một chút. Con là Vicente Nguyễn Văn Nghị, quê ở ngoài Bắc, con ở Thái Bình. Và hiện giờ con đang cư trú ở xóm mới thuộc về giáo xứ Lạng Sơn. Năm nay con 39 tuổi. Đến với buổi làm chứng hôm nay thì thật sự con rất rung khi con mới bước vào nhà thờ. Vì con thấy người cứ rợp rợp đến. Con bảo chẳng biết nói gì thì con quỳ xuống, con cầu nguyện, con nói với Chúa rằng: Lạy Chúa, dân của Chúa ở đây đủ mọi người, trí thức, thông thái tất cả có, mà con thì học chưa hết cấp 2, con chẳng biết nói gì về một Thiên Chúa đầy lòng thương xót như vậy. Nhưng Chúa đã thương xót, đã cho con trở thành chứng nhân của Chúa, thì xin thần ghi thánh của Chúa nói gì qua con, những gì mà Chúa đã làm cho con. Đó là lời cầu nguyện đầu tiên của con. Vâng, kính thưa Cha cùng cộng đoàn, cách đây 4 năm con là kẻ ma túy. Nếu con chỉ lớn hơn mấy tuổi nữa thôi thì con đã là những người xì ke, ví dụ những tai tiếng như cường sẹo ở xóm mới xì ke 2 chế độ rồi. Năm 87 thì con thôi học, con bỏ vào một vùng rừng sâu ở Tuyên Quang ở ngoài Bắc đó, nổi tiếng là nơi tụ tập các đàn anh đàn chị, trốn trường trại lệnh truy lã vào đó để tìm kiếm vàng. Mà vàng thì không thấy, nhưng môi trường đó thì thật kinh khủng. Cái sự kinh khủng đó không làm cho con người ta bỏ chạy đâu, nhưng lại thích lúc nào không hay. Và nơi đó người ta trồng ra á phiện. Á phượng là môi trường người ta sử dụng rất thông thường. Mới đầu tiên con cũng kinh tởm lắm, thấy nó dơ dáy, rồi người ta cứ vất vưởng, nhìn chẳng ra người chẳng ra ma. Nhưng mà chẳng biết một mãnh lực nào đã đưa con đến với nó và làm quen với nó trong cái thời gian sống rất ngắn ở bãi vàng đó. Rồi những trò chơi của xác thịt con cũng làm quen luôn ở cái lứa tuổi rất trẻ như vậy. Rồi nơi đó không có vàng nhưng đem cho con một trận sốt rét ác tính gần chết. Tạ ơn Chúa bố con đưa con về quê cứu chữa, đã qua khỏi. Nhưng khi con khỏe con lại trở lại, vì quê nghèo làm chẳng biết làm, mà đi quen rồi có tiền tiêu hưởng thụ cũng thích rồi. Và cứ thế con trượt dài trong cái bãi vàng đó gần chục năm trời. Và khi bố con một lần cứu lữa đưa con về để điều trị cho con, khi lúc đó con cũng muốn, và con đã được chữa, và bố con giúp cho con để con nhập ngũ với cái lệnh
nhập ngũ năm 1992 đó, 3 năm trời đó cũng đã giúp con trở thành một con người trưởng thành trước cuộc sống xã hội, nhưng cũng chưa đủ để cho con từ bỏ được ma túy. Đó là một cái mãnh lực vô hình mà những ai vướng vào chắc chắn là chết, mà ngày hôm nay con mới nhận ra. Nhưng không dừng ở chỗ đó, khi con trở lại một lần nữa với ma túy thì cái liều lượng nó cao lên rất nhiều. Rồi khi không đủ cái sử dụng đáp ứng cho con thì con sinh ra đủ trò trộm cướp, rồi ở ngoài quê truy lã con, truy tố con. Một lần nữa hết cách rồi, bố con đưa vào Sài Gòn. Các bác con ở trong đây nhiều lắm, 54 mà, nhưng cũng không cứu được. Một thời gian ngắn con lại quen với đàn anh đàn chị ở Sài Gòn để chơi một cách rất sành điệu với heroin. Con tiếp nhận ngay và từ đó đi sâu vào heroin, con thấy cuộc đời mình khác. Nhưng khi con nhìn lại, con đã bị quá sâu rồi, không đường nối nữa, thì lúc đó cũng là lúc Chúa cho công an nó hốt con. Công an nó đưa con vào Di Linh, Lâm Đồng, mà lơi cha đi công tác đêm nay nè. Cái nghị định 20 của Nguyễn Thành Tài là từ 5 năm đến 7 năm con đã được đưa vào đấy để cai nghiện. Nhưng con không chịu chung số phận với những người khác đâu. Nay chết, mai chết. Con bảo thôi đằng nào cũng chết, thì tại sao mình không ra khỏi đây để về nhà chết lịch sự hơn. Từ cái suy nghĩ đó con đã tổ chức trốn trường tới 3 lần. Mà ở trong đây thì không biết có ai xui xẻo hoặc là bất hạnh như con không. Khi vào đó một lần thôi người ta bắt đã là không ra người rồi, người ta đánh cho từ trên đến dưới bầm dập hết, nhưng con vẫn không sợ chết. 3 lần con thua cả 3, nhưng con vẫn ý định lần thứ 4. Lần thứ 4 con đã bung ra được rừng cà phê. Con nằm 2 đêm ở rừng cà phê. Con bảo rồi, tạ ơn Chúa rồi, về chắc rồi, có chết ở ngoài đời cũng được, về nhà cũng được, gia đình giáo huấn này khác. Con bảo trời ơi, quá đủ rồi, bây giờ không phải nói nhiều nữa, bỏ thôi, quá đủ rồi. Nói rất ngon lành, nhưng mà chưa đầy 3 ngày lại trở lại. Mà cuộc trở lại này nữa là xong phim rồi, con nghĩ hết thuốc chữa rồi. Gia đình lúc đấy bỏ rơi, những vùng mà con trọ đó ai người ta cũng chẳng nhận nữa. Nhưng tạ ơn Chúa, Chúa không bỏ rơi. Đúng là lòng thương xót của Chúa vượt quá sự hiểu biết của con. Cảm nhận ngày hôm nay, Chúa cho người anh chị em của con dẫn đến với Chúa. Với một góc độ cưỡng ép thôi, vì con không đi, con không có tin. Chúa nào mà Chúa cứu con bao nhiêu năm nay rồi, chứ cần gì hôm nay mới đến Chúa mới cứu. Nhưng mà cuối cùng con phải đi, vì đó là nơi con trú ngụ ở Sài Gòn. Trong khi đó ở trên trường điện về để bắt con lên, không có cách nào, con phải nghe thôi. Và dưới sự dìu dắt của người chị em, con đã đến với Chúa, đến với lòng thương xót của Chúa. Và con đã biết sám hối và biết khóc. Những giọt nước mắt ân huệ đó Chúa đã cứu và chữa con. Để rồi khi con bước vào cai nghiện, không phải thuốc gì chứ. Trước đây con cai là ít nhất từ 1 triệu cho đến 3 triệu tiền thuốc, sau khi đó lại đâu hoàn đó. Nhưng mà lần cai này, đúng quyền năng của Chúa đã tỏ cho con, để ngày hôm nay con làm chứng cho Chúa, không thuốc và con từ bỏ một cách rất tuyệt vời. Ngày hôm nay con không thể diễn tả được sức mạnh từ đâu mà con bỏ ma túy một cách ngon lành như vậy. Cho nên con bảo không biết được, đó là mầu nhiệm chỉ Chúa biết thôi. Và ngày hôm nay con rất say sưa khi được mời làm chứng. Không những mà ở trước cộng đoàn phục vụ đây, nhưng mà ở nơi những ngõ ngách của những người đang sống một cuộc sống như xưa với con, ở gầm cầu, ở trại cai nghiện. Đấy là những nơi ngày hôm nay con đến con làm chứng cho Chúa bằng cách con ôm ấp họ. Và khi người ta được nghe về lòng thương xót Chúa, người ta muốn rửa tội, thì con mời cha. Cha bận thì tự con làm điều đó, vì Chúa dạy con, vì Chúa Thánh Thần làm trong con. Đấy là công việc mà ngày hôm nay con cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng khi mình con cảm thấy có lòng thương xót của Chúa. Trước đây con làm xây dựng cũng có tiền lắm, cũng nhiều mánh khóe, nhưng mà suốt ngày chỉ biết hưởng thụ trong cái ma túy đó rồi đưa đến tuyệt vọng. Nhưng ngày hôm nay ít tiền hơn ngày xưa, nhưng xài lại dư hơn ngày xưa, và thấy vui và hạnh phúc thật hơn ngày xưa. Vâng, xin cảm ơn Chúa.
Nghị cho biết là như vậy thì Nghị đi vào cái con đường xì ke ma túy như vậy tất cả là bao nhiêu năm?
Kính thưa cha, vào cộng đoàn là 19 năm ạ. Từ năm 87 đến năm 2007 là con đã cắt được.
19 năm như vậy, và thưa anh chị em, gọi là ma túy, cái sức mạnh của con ma, con quỷ, nó lôi kéo người ta không chống lại được. Người anh em này đã bị biết bao nhiêu trận đòn, rồi bị bố khóa, bố xích chân xích tay lại, và anh vẫn dứt xích ra được để mà đi kiếm xì ke ma túy. Rồi từ miền Bắc đưa vào miền Nam, tưởng lánh xa bạn bè, vô đây anh ta còn ăn chơi bạo hơn. Rồi vào môi trường bộ đội 3 năm trời, tưởng rằng vào trong đó anh cũng thoát được, nhưng mà sau khi hết bộ đội anh ra, anh lại tiếp tục chơi còn ghê gớm hơn. Vào tù ra khám biết bao nhiêu lần, anh càng ăn chơi, càng hút còn bạo hơn nữa. Và cuối cùng thì người bố nghĩ đến một cái giải pháp, đó là cưới vợ cho thằng con trời đánh này, hy vọng rằng với người vợ thì nó sẽ bỏ được ma túy. Nhưng mà Nghị cho biết, giữa vợ và ma túy, Nghị chọn ma túy hay chọn vợ lúc đó?
Thưa cha và cộng đoàn, con chọn ma túy rồi, vì vợ của con không làm gì được cho con trước cái hành hạ của ma túy.
Rồi cái hành động mà ma túy nó xúi dục Nghị đến mức độ mà bóp cổ vợ, mà lấy cái sợi dây chuyền cuối cùng để đi hút, kể cho mọi người nghe.
Kính thưa cha và cộng đoàn, đứng trước cái cảnh nô lệ của ma túy thì con hành hạ vợ con bằng nhiều cách lắm. Nhưng mà ngày hôm nay con chỉ nghĩ một điều rằng con chưa giết vợ con. Đó là một hồng ân Chúa gìn giữ con. Và khi cái cơn nghiện nó lên rồi, những cái gì ở trong gia đình bay hết, và chỉ còn một cái sợi dây kỷ niệm khi ngày cưới mà bố mẹ đẻ tặng cho, dây chuyền nhỏ xíu giữ ở lại, con cũng đẻ ra con giựt. Đó là kỷ vật cuối cùng mà con nộp ở nơi người vợ của con.
Thưa các bạn, chúng ta mới thấy rằng quyền lực của sự giữ nó mạnh cỡ chừng nào. Nhưng mà ở đâu tội lỗi đầy tràn thì ân sủng càng chan chứa. Sức mạnh của lòng thương xót Chúa, nhờ một người chị em ở trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa dắt Nghị đến với chúng tôi. Và khi Nghị đến, Nghị thấy được những hình ảnh các bạn trẻ quỳ cầu nguyện, thấy được hình ảnh những em bé quỳ cầu nguyện giữa trưa nắng, giữa mưa như vậy. Rồi thấy được hình ảnh mà người người ta biết nhường nhịn, biết chia sẻ cho nhau, rồi biết ra đi để làm việc bác ái, thực hành lòng thương xót. Chính những cái hình ảnh đó nó lôi kéo Nghị để đến với lòng thương xót Chúa. Và như anh nói rằng, không hiểu rằng cái sức mạnh nào đó mà từ đó anh không còn nghĩ đến ma túy nữa, và ngược lại anh lại còn là người mà đi giúp những bạn dính ma túy khác được cai nghiện. Nghị chia sẻ cho mọi người cái việc đi làm công tác bác ái đó, giúp những bạn ma túy.
Kính thưa cha và cộng đoàn, những người bạn thân với con thì chết gần hết rồi, còn có 3 người nữa thôi. Nhưng 3 người đó ngày hôm nay qua lời cầu nguyện của cộng đoàn lòng thương xót Chúa, qua công việc con phục vụ thì Chúa cũng đã đụng chạm và giải thoát họ. Còn tất cả nhiều người lắm hôm nay con làm việc, nhưng cụ thể đó là trại ở Cầu Dừa cũng như ở bên nhà cỏ, những người đang trong giai đoạn cuối và những người muốn hoàn lương ở giáo xứ con ở xóm mới cũng rất đông. Đó là nơi con làm việc.
Cảm ơn Nghị rất là nhiều. Hiện thời thì chúng tôi còn đang cưu mang 2 cái mái ấm là nhà cỏ và cầu dừa. Ở nơi đó những anh chị em, cả các bạn nữ nữa, dính xì ke và dính HIV, bị mọi người ruồng rẫy và xã hội cũng không có chỗ để cho họ nương thân. Thì chúng tôi có mái ấm cầu dừa và mái ấm nhà cỏ. Ở nơi ấy các bạn nam cũng như nữ, cuối cuộc đời của họ, họ là những đứa con quay trở về. Họ đón nhận lòng thương xót của Chúa, đón nhận tình thương của Chúa qua tấm lòng của những anh em đến đó chia sẻ với họ. Có khi thì họ thiếu cơm, có khi thì họ chỉ ăn mì, có khi thì họ không có thuốc, nhưng mà họ vẫn bám vào lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi có 2 mái ấm ấy và cần rất nhiều bàn tay của anh chị em chia sẻ với họ. Vì cuối cuộc đời của họ rồi, họ đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Họ là người con thứ hai, họ đã nói không rất nhiều lần với Chúa như anh Nghị. Họ đã nói không rất nhiều lần với những điều tốt đẹp, nhưng mà bây giờ thì họ đã quay trở về và họ nói xin vâng như mẹ Maria, họ nói vâng như là những người con hoang quay trở về với cha của mình để nhận ơn tha thứ. Xin các bạn cầu nguyện cho họ và chia sẻ với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi xin đọc 2 cái chứng nhân, một là ở bên Mỹ, một ở Việt Nam, của 2 bạn nữ. Bên Mỹ thì không về làm chứng được, Còn ở Việt Nam thì vì lý do tế nhị, một cô gái đứng đường mà lên đây làm chứng thì e rằng nó khó cho cô ta có thể sống hội nhập được với xã hội. Xin giới thiệu chứng nhân ở bên Mỹ trước. Cha Long kính mến, con là Tina Trần, đang sống ở Richmond, Virginia, bên Mỹ. Con làm nghề Electrical Designer cho một công ty điện của Virginia. Việc con làm thường xuyên là ngồi bàn và sử dụng computer, nên con dùng headphone để nghe nhạc lúc rảnh cho đầu óc đỡ căng thẳng. Đôi khi con cũng nghe cả chuyện ma nữa đấy cha ạ, rùng rợn nhưng cũng hấp dẫn lắm, để con đỡ buồn ngủ khi nhìn computer lâu. Cách đây khá lâu, mẹ con hay nói về những bài giảng của cha của Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa ở Việt Nam, nhưng con không chú ý lắm. Mặc dù con không phải là người khô đạo, nhưng vì cuộc sống bận rộn ở Mỹ nên con chỉ giữ đạo theo đúng luật hội thánh. Con đi lễ Chúa Nhật cho khỏi phạm tội, nhưng chẳng bao giờ con tập trung được trong thánh lễ. Bây giờ mà nghe giảng online thì chắc con sẽ buồn ngủ hơn nữa. Cách đây 2 tháng, công ty của con nâng cấp hệ thống Internet, khóa hết những trang truyền tải nhạc và chuyện nghe trực tuyến, nên con nghĩ là con vào thử trang web tinvui.info để xem có gì lạ mà mẹ con cứ giới thiệu hoài. Thật kỳ lạ, khi vào trang web tinvui.info, con nghe tất cả những bài giảng của cha trong tháng 8 và tháng 9. Ngày nào con cũng vào xem có bài giảng mới để con nghe. Nếu chưa có thì con nghe bài cũ, con rất thích cha ạ. Những chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa và những bài giảng của cha đã đem đến cho con sự bình an, một niềm tin mạnh mẽ và một niềm vui là biết phó thác, biết chấp nhận và biết tin tưởng. Ngoài ra con rất thích những hoạt động từ thiện của Cộng đoàn Lòng Thương Xót Chúa Giáo xứ Chí Hòa. Ở bên Mỹ này không tìm thấy những hình ảnh hoạt động hăng say như vậy. Con muốn đóng góp vào công việc từ thiện của cộng đoàn, xin cho con biết phải làm như thế nào. Đây là tấm lòng của con. Tháng 12 này con sẽ về Việt Nam sau 12 năm xa cách. Con đi vì công việc và con chỉ ở Sài Gòn 3 tuần lễ rồi trở về Mỹ. Con nói với gia đình và mẹ con là chắc chắn con sẽ đi dự thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa. Và con sẽ đến gặp cha Long để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con và gia đình. Cảm ơn cha rất nhiều. Con Tina Trần, một người trẻ đang sống ở bên Mỹ. Thưa anh chị em, rất là nhiều lần chúng ta cũng bị giằng co giữa hai cái như vậy. Như Thánh Phaolô nói rằng cái mà tốt thì tôi lại không làm, cái mà tôi biết là xấu thì tôi lại làm, cái mà tôi phải nói không thì tôi lại nói vâng, cái mà tôi phải nói no thì tôi lại nói yes, cái mà đáng lẽ tôi phải nói no thì tôi lại yes, cái mà tôi phải nói yes thì tôi lại no với nó. Cho nên trong cuộc sống của ta bị giằng co giữa cái đó rất là kỳ lạ. Các bạn nghe một chứng nhân thứ hai. Trước khi đó có một em đưa cho tôi lá thư, tôi thấy nó cũng bị giằng co. Nó mới 10 tuổi thôi, nó cũng bị giằng co, dễ thương lắm, các bạn nghe nhé. Thưa cha, con là Maria Đinh Thị Yến Nhi, thuộc giáo xứ Xuân An, giáo phận Xuân Lộc. Năm nay con 10 tuổi. Con đã được nghe nhiều bài giảng của cha qua CD 20 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa và qua mạng tinvui.info hàng tuần, nên con rất mê. Trong đó có rất nhiều bạn như con đã nhờ cha làm việc bác ái. Vậy hôm nay con gửi đến cha số tiền nhỏ này là 200.000 đồng. Đây là tiền lì xì của con mà đã 2 năm nay con không dám xài đến vì nó mới quá nên con thấy tiếc. Nhưng suy đi nghĩ lại, con cảm thấy mình chùm sò quá. Cứ cất giữ riêng cho mình để ngắm nghía, trong khi có rất nhiều người còn khốn khổ hơn mình rất nhiều. Vậy cho nên con quyết định đưa cha toàn bộ số tiền này, xin cha nhận lấy để giúp con chia sẻ với những người kém may mắn đó. Xin cầu cho tất cả mọi người trên trái đất này biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Xin cảm ơn cha. Con Maria Yến Nhi, 10 tuổi. Bạn thấy đúng là tâm trạng của chúng ta không ạ? Có nhiều khi mình cũng bị giằng co như vậy. Nghe thì hay lắm nhưng mà không có làm. Nhưng rồi cuối cùng ta thấy, ta suy nghĩ đi nghĩ lại, à được, nên làm và phải làm. Bây giờ mời các bạn gặp gỡ một cô gái đứng đường ở Việt Nam, một gái hạng sang và thuộc loại quốc tế. Chúng tôi gặp cô này trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chi Hòa cách đây 2 năm. Khi đó tôi làm lễ xong thì tôi cũng vẫn đi rảy nước thánh và đặt tay cầu nguyện chữa lành. Thì tôi cứ thấy hình ảnh một cái cô gái đứng ở gốc cây và khóc. Cứ gặp hoài, cứ đến rảy nước thánh cho cô là thấy cô khóc. Mà nhìn cô rất xinh, rất đẹp. Sau một thời gian dài như vậy thì cuối cùng cô đến với tôi và kể chuyện cuộc đời của cô được Chúa cho quay trở về như thế nào. Đi điếm vào nước trời trước các ông, chúng ta lắng nghe. Tôi là con út của một gia đình có 7 anh chị em. Gia đình tôi là đạo gốc. Cha mẹ tôi là ông trùm ở nhà thờ. Nhưng điều nghịch lý của cuộc sống là cha mẹ làm thầy thì con đốt sách. Từ nhỏ tôi đi nhà thờ như một sự bắt buộc, một bổn phận không đi không được. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng đi học giáo lý sinh tội thêm sức. Cha tôi hàng tuần còn chở tôi đi học khóa giảng dạy giáo lý. Hình như tôi đoán được tương lai của tôi sẽ sa đọa, cho nên ép tôi đi sinh hoạt ở nhà thờ. Nhưng lòng tôi không hề hướng về những nơi đạo đức ấy. Nơi mà được gọi là nhà thờ, theo suy nghĩ của tôi lúc ấy, sao mà buồn chán và lạnh lẽo thế. Tôi đã tự chọn hướng đi khác theo ý thích của mình. Tình yêu đầu đời của tôi bắt đầu năm 16 tuổi. Không ngờ tình yêu vụng dại ở tuổi mới lớn ấy đã giết chết cả cuộc đời của tôi. Tôi bị gia đình người ấy từ chối vì lý do hai đứa không cùng tôn giáo. Chúng tôi đành phải chia tay nhau. Đó là lúc tôi vừa tốt nghiệp phổ thông xong. Chán nản, tôi bỏ nhà đi bụi để được sống tự do, muốn làm gì thì làm, không bị một rào cản nào. Cái gì cũng có cái giá của nó. Người ta phải làm việc để mưu sinh. Tôi may mắn có chút nhan sắc nên đã dùng nó làm vốn để nuôi thân, vốn trời cho. Tôi làm nghề có cái tên nôm na gọi là gái bao. Tôi quen với những ai có thể cung phụng cho tôi đầy đủ vật chất, xe đưa, kiệu đón, ăn uống ở những nơi sang trọng. Năm 20 tuổi, tôi gặp người yêu thứ hai. Lúc này tôi chuyển nghề sang làm vợ bé. Hình thức không khác nhưng nội dung có thay đổi đôi chút. Tôi trở thành cục cưng của người lớn hơn tôi 15 tuổi, đã có vợ, có con. Tôi sống ở một khách sạn sang trọng, nhưng lại như một con búp bê trưng ở trong tủ kính. Mãi mãi tôi chỉ là người đến sau, người sống trong bóng tối. Dù tôi có thể đi du lịch ở những nơi sang trọng, nhưng những ngày lễ Tết hay Chúa Nhật, người ấy thuộc về gia đình họ, vợ con họ. Tôi làm gì trong những ngày trống trải vô nghĩa ấy? Đi lắc chứ làm gì nữa, lắc cho quên đời. Đầu óc lúc ấy bay bổng, trống rỗng, mất hết cảm giác. Dần dần số tiền người ấy cung phụng cho tôi không đủ xài. Đô lắc của tôi ngày càng tăng. Tôi phải đi làm thêm ở các quán karaoke ôm, các vũ trường có người nước ngoài, và có lúc còn đi lắc thuê nữa. Có lần tôi đã phá kỷ lục, lắc 7 ngày 7 đêm liền. Sau đó tôi phải nhập bệnh viện để truyền nước biển, truyền đạm về vì kiệt sức, xỉu ngay tại chiến trường. Sau vài năm ăn chơi trác táng phí sức như thế, sức khỏe tôi yếu dần, khuôn mặt cũng ít hồng hào như xưa vì phải đi ăn đêm, nhậu đêm nhằm mục đích câu khách ham vui. Một hôm trong lòng cảm thấy buồn chán, tôi gọi người bạn đi Sampa chơi. Người đó không rảnh và cho tôi số điện thoại của bạn người ấy, tức là ông chồng của tôi bây giờ. Lúc gặp mặt tôi đặt thẳng vấn đề, muốn đi chơi thì 100 đô la. Sau này chồng tôi kể lại rằng, thật sự lúc ấy anh ta rất sốc vì tính thẳng thắn và lì lợm của tôi. Dần dần anh thành khách quen, ngày nào cũng đi với tôi. Có lần cắn thuốc mấy ngày đêm liền. Cứ thế rồi chúng tôi cưới nhau sau bao ngỡ ngàng của gia đình hai bên. Một đứa con dâu tóc vàng hoe và đang có thai nữ chứ. Đám cưới diễn ra nhanh chóng chỉ trong vòng 1 tháng. Cưới nhau được 5 tháng, con tôi chào đời. Đẻ non quá, mới cưới 5 tháng mà đã có con rồi. Và địa ngục trần gian cũng bắt đầu từ đấy. Chồng tôi mê cá độ bóng đá hơn cả vợ con. Tôi thất nghiệp không làm ra tiền. Con cái nheo nhóc, léo nhéo. Thời tiết nóng nực, sống trong cái không khí nặng nề ấy dường như không thở nổi. Tôi đã bỏ Chúa 8 năm trời. Không bước chân đến nhà thờ, không đọc kinh và cầu nguyện với Chúa nữa. Tôi đã lì mà Chúa còn lì hơn tôi. Năm 2007, Một người bạn làm chung rủ tôi đến nhà thờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Mày xin gì được nấy, và ở đó có một ông cha giảng vui lắm hay lắm, như người sắp chết đuối vớ được cái phao. Tôi tò mò muốn đến tận nơi xem người bạn nói có thật hay không, và cũng muốn xin nhiều thứ với Chúa. Từ đó tôi bị cuốn hút không bỏ ngày nào. Tôi đã xin nhiều thứ với thầy Giêsu, xin trả được nợ, mua được xe. Những thứ này có nằm mơ cũng không dám, vì lúc đó vợ chồng tôi trắng tay với một đống nợ hơn 100 triệu. Nhưng cảm nhận của tôi mỗi khi bước ra từ nhà thờ là lòng được thanh thản và bình an, sự bình an mà có tiền cũng không mua được. Lòng thương xót Chúa lớn hơn tôi nghĩ bội phần, không thể ngờ được. Chỉ sau vài năm quay về với Chúa, chúng tôi mua được mỗi đứa một chiếc xe máy để đi làm. Không những trả hết nợ, mua sắm đủ thứ, mà còn rủng rỉnh chút tiền gửi tiết kiệm nữa. Ôi, lạ lùng thay, quyền năng và lòng thương xót Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria. Những đồng tiền mà tôi kiếm ra bây giờ hoàn toàn chân chính, vì suốt ngày tôi phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để đổi được đồng tiền ấy. Không một lời cảm ơn nào có thể diễn tả hết. Tôi tìm đến tòa hòa giải để giao hòa cùng Chúa. Bấy lâu tôi chỉ là người nghe và khóc, chứ chưa thổ lộ được với Chúa như lúc này. Trong đầu tôi văng vẳng bài hát tôi được hát khi học khóa cầu nguyện: biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con sum vầy bên Chúa, khi con từng ngày khát mong con sống trong Ngài, con luôn luôn khao khát hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Không biết cuộc đời tôi kết thúc có hậu như những bộ phim truyền hình lãng mạn hay không, nhưng gia đình tôi bây giờ đã tương đối ổn định, chỉ tương đối thôi, chứ làm sao hoàn hảo được. Lời cuối tôi muốn nhắn nhủ các bạn trẻ rằng, đừng bước vào vết xe đổ, vào vũng sình như tôi. Cuộc đời còn biết bao cái đẹp, có ý nghĩa để sống. Đừng coi cái tôi của mình là số một, vì chung quanh còn có tình yêu, gia đình, bạn bè nữa. Và nhất là tình yêu Giêsu đã chết cho mình. Khi nào buồn chán, các bạn hãy tham gia công tác bác ái xã hội. Đến những nơi đó sẽ thấy có những mảnh đời bất hạnh, buồn khổ hơn các bạn, đang cần đến các bạn. Đọc trong cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, bạn sẽ thấy mình là sáng tạo nhiệm màu nhất với tất cả thương yêu của Cha. Hãy sống xứng đáng với phẩm giá cao quý đó. Đừng vì ham muốn vật chất hoặc đam mê điên cuồng của tuổi trẻ như tôi mà đánh mất cả cuộc đời mình như tôi. Uổng phí lắm các bạn ạ. Lời Chúa khẳng định với chúng ta, không một thử thách nào xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Người sẽ không để cho anh em bị thử thách quá sức, nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp để anh em có sức chịu đựng. Chào các bạn, Thúy Kiều thời đại mới. Và thưa các bạn, giờ này mỗi một người chúng ta đã có lẽ đã thấm, đã cảm, đã nghiệm được từ những chứng nhân của những bạn nam cũng như những bạn nữ, những người đã nhiều lần nói không với Chúa và giờ đây quay về nói có, nói tiếng xin vâng với Chúa như mẹ Maria. Và chúng ta cũng thấy nhiều lần ta đã nói vâng rất ngon, rất ngọt với Chúa và với nhau, nhưng ta đã không giữ lời hứa với nhau, ta đã không giữ lời hứa với Chúa, ta đã lỗi ước quên thề. Nhưng biết bao nhiêu lần ta quay trở về thì Chúa vẫn cứ thứ tha, không những 7 lần mà 77 lần 7. Vì Chúa là đấng giàu lòng xót thương, rộng lượng và luôn thứ tha. Hãy đến với Ngài, hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài để làm lại cuộc đời của mình. Bắt đầu kể từ hôm nay, hãy khép cái quá khứ buồn lại, hãy khép cả cái quá khứ với những thành tích nào đó mà ta tự mãn, hãy bỏ nó đi. Và kể từ hôm nay, bây giờ, ở đây, hãy bước một bước mới, tương lai đón chờ các bạn. Thiên đàng bắt đầu từ ngay bây giờ nếu các bạn mở lòng ra với Chúa và với anh em.